This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM, Hoàng Tính xin chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình quê hương mến yêu qua loanh quanh chợ lớn. Thưa quý vị, loanh quanh chợ lớn phần thứ hai thì chúng ta lại tìm hiểu thêm chợ lớn như thế nào, tại sao người ta gọi là chợ lớn, trong chợ lớn nó có những cái gì là một phần không thể thiếu được khi mà chúng ta nói về Sài Gòn, phải không thưa quý vị? Chủ yếu chợ lớn là trong quận 5, trong quận 6 hoặc là trong quận 11 như quý vị biết vậy đó. Thì chúng ta hãy thử tìm hiểu tiếp mà chợ lớn loanh quanh mình đi xa mình làm cái gì, thì với cái danh từ hay mà nói đến Sài Gòn phải nói đến Sài Gòn chợ lớn không thưa quý vị, chứ không phải giống một cái tên của một người nào đó được gắn cho cái thành phố thân yêu, đô thành thân yêu, thủ đô thân yêu của chúng ta của ngày xa xưa. Cái cụm danh từ này Sài Gòn chợ lớn nó không chỉ là một cái tên địa danh mà nó còn ám chỉ đây là một cái không gian và là một cái vùng đất phát triển nhất ở miền Nam Việt Nam của chúng ta của những cái thế kỷ trước. Nếu như Sài Gòn hiện trở thành, người ta nói là trung tâm tài chánh hay hoặc là cái gì với nhịp sống ngày càng rất là phát triển vậy đó, thì ngày xưa chợ lớn và cho đến bây giờ chợ lớn nó cũng vẫn còn lưu giữ cái dấu ấn của một thời, đó là tập hợp của những cái chợ trong vùng đó, trong đó có cái mới nó chồng lớn lên hay hoặc là hòa nhập vào cái cũ để mà phát triển theo thời gian. Như quý vị thấy có rất là nhiều chợ lớn, nếu mà nói chợ có rất là nhiều chợ mà bây giờ dân gian người ta nói, bây giờ người ta nói là chợ bây giờ cái gì chợ nào cũng ế, chỉ có một cái chợ trong chợ lớn là đắt thôi. Quý vị biết chợ gì không? Đó là chợ Rẫy, thưa quý vị. Bệnh viện chợ Rẫy lúc nào cũng đông hết trơn. Nắng mưa tối sớm thì cũng đông hết trơn, thưa quý vị. Trở lại cái câu chuyện chợ lớn thì thưa quý vị, trong cái bài chúng ta tìm hiểu thêm về chợ lớn, thưa quý vị, trong cái bài Gia Định Vịnh do cụ Trương Vịnh Ký, tức là cụ Petrus Trương Vịnh Ký chép vào năm 1882, có cái câu là như thế này, thưa quý vị. Trong chợ lớn thinh thinh góp nhóp đủ loài rừng vật biển. Và ông cũng đã chú thích thêm, tức là cụ Petrus Kip đã chú thích thêm, đó là cái gì chợ lớn là chợ tại cái huyện Tân Long trong tòa phủ Tân Bình, ở đó bán đủ đồ, nhiều món ngon vật lạ, phải không thưa quý vị? Trong Gia Định Thành Thông Chí là một cuốn do cụ Trịnh Hoài Đức viết, cũng đã miêu tả cái vùng chợ lớn như là một cái không gian phố thị, chứ chưa có xác định cụ thể cái vị trí của cái chợ. Trên hầu hết các bản đồ Gia Định Sài Gòn chợ lớn ngày xưa thì cái vị trí của ngôi chợ cũng không được xác định cụ thể. Cụ Trương Vịnh Ký là cái người đề cập đến cái vấn đề này khá sớm trong cuốn sách Ký ức lịch sử Sài Gòn, lịch sử về Sài Gòn cũng như là các vùng phụ cận, xuất bản năm 1885, có một cái đoạn như sau. Thực sự chợ lớn ngày xưa nằm ở nền đất chợ Rẫy bây giờ, địa phận nằm giữa cái con đường Marine, tức là con đường Trận Đạo với rạch chợ lớn, là cái nơi cư trú của người Minh Hương, thưa quý vị, trích công trong cái cuốn mà Lơ Chợ Lớn Grand Marché đó, xuất bản của năm 1885. Rồi trong cái cuốn của tác giả Nguyễn Đình Đẩu dịch trong cái trang 25 nguyên văn của trang 70, rất tiếc là Trương Vịnh Ký không cho biết thêm một cái thông tin nào về cái chợ Rẫy cả. Cái chợ mang tên Rẫy nên qua cái đoạn văn trên thì người đọc cũng khó mà biết cái nền cũ của chợ lớn, và chỉ biết rằng là gì? Chỉ biết rằng là năm 1885, cái ngôi chợ lớn xưa đã không còn, và cái sự liên đới giữa cái chợ lớn và cái chợ rẫy nó cũng khá là lý thú trong cái việc tìm tòi. Năm 1900, xây dựng xong bệnh viện chợ rẫy ngày nay đó, thì người Pháp đặt tên nó là Hôpital Municipal de Chalon. Sau năm 1919 thì lại đổi tên rất là nhiều lần lắm. Tuy nhiên thì người dân ở trong vùng cứ quyết gọi là nhà thương chợ rẫy. Cho đến nay thì đã thành tên chính thức, như quý vị thấy phải không? Thưa quý vị, nếu mà cái việc tìm hiểu xem chợ rẫy ở đâu thì chúng ta cũng phải tạm gác lại thôi. Bởi vì trước mắt thì những cái bộ sách lớn viết về Sài Gòn hiện nay như là Từ điển Sài Gòn đó, thì 100 câu hỏi hỏi đáp về cái địa lý gia đình Sài Gòn đều né cái mục chợ rẫy lắm, mặc dù nó là một cái ngôi chợ mà thực tế nó đã thành danh rồi, nó ở trong cái tiềm thức của những cái người mà cư dân của cái Sài Gòn xưa đó. Năm 1906 thì người Pháp soạn in cái cuốn Annuaire Administratifs de l'Indochine, tức là Đông Dương Hành Chánh Niên Giám, thì ông Nguyễn Bá Trác cũng đã dịch cái sách này ra cái chữ Hán đó. Trong cái phần địa dư thì cái mục viết về chợ lớn thành phố thì ông có viết là có một cái đoạn là toàn thành hữu tứ đại thị viết trung thị ngư thị tại hội họp kinh thượng đó, viết bình tây thị viết đệ cửu hộ thị. Tức là cái câu này, cái ý là toàn thành phố có bốn cái chợ lớn là chợ trung tâm, chợ cá ở bên bờ kinh hội họp, chợ Bình Tây và chợ số 9 đó. Đó là một cái câu mà có cái đoạn là toàn thành hữu tứ đại thị viết trung thị, ngư thị tại hội họp kinh thượng, viết Bình Tây thị, viết đệ cửu hộ thị. Đó. Thì thưa quý vị, cái đoạn văn này cũng đã xác định được cái vị trí của hai cái ngôi chợ. Một đó là chợ trung tâm lớn nhất trong bốn cái chợ lớn, cũng là chợ lớn á, đó, trên cái bờ kinh hội họp, tức là các đường Vạn Kiếp, đường Mặc Cửu và một đường của cái đoạn đường Châu Văn Liêm. Cũng nên biết thêm là cái tên mà chúng ta nhắc đến là Mặc Cửu thì mới được đặt vào năm 1954. Hồi đó, hồi trước đó thì hồi cái thời mà thuộc Pháp thì cái đường đường chợ, đường Rue de Marché, viết đúng với là Rue du Marché Mannheim. Cái con đường này hẳn nhiên vì gần chợ hoặc là nằm trong chợ cho nên dân chúng gọi là cái đường chợ. Người Pháp nhân đó mới dịch sang Pháp ngữ, và ngày nay còn có thể thấy cái ngôi nhà ở số 38 đường Mặc Cửu, ở trên trán nhà cái lầu 1 còn có ba chữ là An Long Hiệu ẩn hiện lờ mờ. Thưa quý vị, nói về cái chợ được nêu trên mà vừa mới nêu hồi nãy, nêu kế tiếp đó là cái chợ cá, thì thưa quý vị, theo cái ghi nhận của Đông Dương Hành Chánh Niên Giám thì cái chợ này cùng nằm trên bờ kinh hội hợp, tức là gần cái chợ trung tâm, cái chợ trung tâm vừa nêu. Và có lẽ sau này đó là chợ cá đã được chuyển đến cái đường Nguyễn Tri Phương đó, thưa quý vị. Đó, trong cái cuốn Địa chí văn hóa quận 5 xuất bản năm 2000 có nêu cái giả thuyết này. Chợ Bình Tây được nêu trong cái văn bản này là một cái chợ khác, khác cái chợ Bình Tây luôn, quận 6 hiện nay, khác cái chợ đó. Có lẽ đây là một cái ngôi chợ nằm ở trên đất thôn Bình Tây xưa mà mới có cái tên. Còn cái chợ Bình Tây hiện nay là do Quách Đàm, ông Quách Đàm dựng năm 1928, tức là sau tài liệu trên đến 22 năm. Đó, thì hy vọng là Lên Con Chợ Lớn cũng sẽ nói về ông Quách Đàm cũng như là nói về cái ngôi chợ lớn này. Chợ số 9 thì chưa biết nằm ở cái địa điểm nào nữa thưa quý vị. Đó. Trong cái cuốn Địa chí văn hóa quận 5 thì có một cái đoạn viết về bốn cái ngôi chợ lớn. Đáng kể có bốn cái chợ lớn, đó là chợ trung tâm, còn gọi là chợ lớn cũ, ở ngay cái nền bưu điện trung tâm chợ lớn ngày nay. Đó, ngay cái góc Bồng Binh, Phan Đình Phùng đó. Chợ cá thì ở đường Nguyễn Tri Phương hiện nay. Đó, Nguyễn Tri Phương, Trần Quốc Toản, ngày xưa cái tên Trần Quốc Toản mà bây giờ đừng, Trần Quốc Toản nó đổi thành tên số thôi quý vị. Đó, chi tiết này sai. Bởi vì chợ cá đầu tiên nó nằm ở cái đường Tổng Đốc Vương, ở phía trước của chợ lớn cũ. Sau này thì họ mới dời về cái góc Trần Quốc Toản và Nguyễn Tri Phương, mà tên gọi của trước năm 1975, đó là chợ cá Trần Quốc Toản, như quý vị biết rồi đó. Có thể tác giả của bài viết trong cái địa chỉ văn hóa quận 5 đã nhầm lẫn giữa Tổng đốc Phương là ông Đỗ Hữu Phương với lại là Tổng đốc Nguyễn Tri Phương. Đó. Thì chợ Bình Đông và cái ngôi chợ tại cái đường Lăng Đét tức là đường Phan Phú Tiên á, cái đoạn văn trên nó không dẫn cái tài liệu nguồn, cho nên cũng không rõ được cái sự mô tả của bốn cái ngôi chợ ấy do ai viết và viết vào cái thời gian nào. Tuy nhiên về cái ngôi chợ trung tâm tức là chợ lớn thì thấy cái vị trí tương đồng với cái bản dịch của Nguyễn Bá Trác. Thì tức quý vị, ông Thái Văn Kiểm trong cái cuốn Đất Việt Trời Nam xuất bản năm 1960 đã cho rằng cái danh xưng chợ lớn xưa kia là để chỉ cái ngôi chợ mà lúc bấy giờ nằm ở địa điểm bưu điện chợ lớn kéo dài đến đại thế giới, và cái chợ này được thành lập song song với lại cái ngôi chợ nhỏ này, đó là cái chợ Thiết, hay còn gọi là sau này họ đổi không còn gọi chợ Thiết mà họ kêu là chợ Phố Cơ Điều đó, được dẫn từ cái địa chỉ văn hóa quận 5 mà chúng tôi mới biết được cái tài liệu này. Xét về cái thông lệ định danh thì ông Thái Văn Kiểm đã có lý khi mà ông nêu ra cái ngôi chợ nhỏ cùng xuất hiện với chợ lớn, vị trí chợ lớn cũng tương đồng với nhiều cái thuyết khác nữa. Tuy nhiên thì cái địa bàn được đề cập khá rộng, có thể là không phù hợp với lại thực tế. Nói tóm lại thì thưa quý vị, theo cái ghi chép của cụ Trương Vĩnh Ký thì cái chợ lớn thành danh trong lịch sử đã mất cái tên nó từ trước năm 1885, và theo ghi chép của Đông Dương Hành Chánh Niên Giám của năm 1906 thì chợ lớn nhất ở trong bốn chợ lớn của cái thành phố chợ lớn ở khu vực bưu điện quận 5 ngày nay, và cái sự biến động của cái sự vật theo cái thời gian hòa với lại cái tốc độ thị trường sẽ dần xóa hẳn những cái dấu vết xưa cũ. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể quan sát và cảm nhận về cái hình thức buôn bán cũng như là cơ cấu cửa hiệu nó còn phản phất cái nét chợ xưa. Nếu mà chúng ta tản bộ một vòng từ cuối đường Triệu Quang Phục đến cái nơi giáp với lại kinh Tàu Hủ, qua những con đường như là đường Trần Tướng Công, đường Lương Nhữ Học và theo cái con đường Lê Quang Định để đến cái nơi xưa là cái nền chợ lớn, nay còn một cái chợ tên là chợ vật liệu xây dựng, sau này thưa quý vị, chợ vật liệu xây dựng được đóng khung trong bốn cái con đường Lê Quang Định, đường Nguyễn Thi, đường Trịnh Hoài Đức và cái con đường Mạc Cửu. Và một số những ghe thì chúng tôi thấy nó vẫn đắp đổi sóng bằng những cái chuyến hàng từ Sài Gòn về miền Tây và ngược lại. Có những cái hình ảnh mà chúng tôi thấy cái sự tấp nập vận chuyển hàng hóa từ chợ lớn mà đi ngược về miền Tây cũng như là ngược xuôi lại, thưa quý vị. Khi nói về chợ lớn thì chợ lớn xưa mang đặc trưng của một cái thành phố, nó cũng là một thành phố sông nước thôi. Đó. Người thì đầy phố phường ở trên, bến thì đầy thuyền, náo nhiệt quanh năm. Trong cuốn bản đồ Gia Định Tỉnh do Trần Văn Học vẽ vào năm 1815 lầu ha, thưa quý vị, đã cho thấy là cái không gian đô thị Sài Gòn Gia Định có hai cái vùng rất là quan trọng được thể hiện khá rõ, đó là quận nhất và chợ lớn tiêu biểu, đó là quận 5 của hiện nay. Thì hai cái vùng này được nối với nhau bằng một cái con rạch, người ta kêu cái con rạch lúc đó là cái con rạch đen cờ cây, bằng một con rạch Bến Nghé. Thì cái con đường huyết mạch này nó vận chuyển lúa gạo từ các tỉnh miền Tây để mà lên Sài Gòn. Thì thưa quý vị, trong cái ký ức lịch sử về Sài Gòn cũng như là những cái vùng phụ cận của năm 1885 thì cụ Trương Vĩnh Ký có viết như sau: hai bên bờ rạch chợ lớn là hai cái dãy nhà phố lớn bằng gạch gọi là tàu khẩu, để cho người Hoa từ Trung Quốc hàng năm đi ghe biển tới thuê. Họ đem hàng hóa chứa trong các phố đó hay hoặc là để bán sỉ hay hoặc là để bán lẻ khi mà lưu trú ở Sài Gòn. Và theo tác giả Huỳnh Tịnh Của thì tàu khẩu là cái giọng của người Triều Châu phát âm từ thổ khố, tức là cái khu nhà lớn bằng gạch để mà chứa hàng hóa. Thì tức quý vị, cái rạch chợ lớn mà cụ Trương Bình Ký nói, tức là cái kinh Tàu Hủ này, ngày xưa kia đó là một cái con rạch cạn thôi. Nó được phó tổng trấn Gia Định lúc bấy giờ là ông Huỳnh Công Lý chỉ huy để mà đào vét vào năm 1819. Vua Gia Long đặt tên là An Thông Hà, cũng gọi là kinh mới bởi vì chảy ngang Chợ Lớn cho nên còn gọi là rạch Chợ Lớn. Thì kinh Tàu Hủ nổi tiếng với gạch bến rạch bến Nghé ở sông Bình Dương đổ vào. Người Pháp gọi chung cái hai đoạn kinh rạch này là Arroyo Chinoy, tức là rạch Trung Hoa. Nhiều tài liệu đã cho rằng là cái kênh Tàu Hủ này được nạo vét thêm hai lần vào các năm 1887, năm 1895, rồi sau đó thì được làm rộng thêm lần thứ ba là vào năm 1922. Ở trên bờ kinh ở phía đông nam là thôn Bình Đông, ở phía tây bắc là thôn Bình Tây. Năm 1820, vào cái thời Minh Mệnh, thì cả hai cái thôn này thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Từ cái tên thôn Bình Đông thành cái tên bến ở bờ đông của kinh Tàu Hủ chính thức là từ năm 1955 cho đến nay, ta kêu là bến Bình Đông. Còn cái bến Trần Văn Kiểu, bến Trần Văn Kiểu nối liền với bến Hàm Tử bây giờ thì không còn cái tên này nữa, phải không thưa quý vị, tên của một ông nào đó. Đó. Bến Trần Văn Kiểu nối liền với lại bến Hàm Tử thuộc các phường 10, phường 13 của quận 5 và các phường 1, phường 3, phường 7 của quận 6, tức là từ cái đường Hải Thượng Lãng Ông đến cái bến Lò Gốm. Thời Pháp thuộc thì cái bến này mang tên là Quai de Mi Tho, tức là bến Mi Tho. Từ năm 1952 đổi tên là bến Lê Quang Liêm. Rồi đi một cái thời gian dài đến năm 1985, người ta kêu cái bến là bến Trần Văn Kiểu, ngành công nghiệp hàng đầu trên các bến của hai bên bờ kinh Tàu Hủ phải kể. Đó là cái ngành sai sát lúa gạo với hơn 10 nhà máy sai sát lúa gạo lớn ở nơi đây. Thì thưa quý vị, ngoài ra thì các chúng tôi thấy thì các công hội của các ngành nghề khác cũng đặt trụ sở Quai de Mi Tho. Thì nhìn chung thì không kể cái lúc sơ khai, thì trong khoảng 100 năm từ giữa thế kỷ thứ 19 đến giữa thế kỷ thứ 20 thì kinh Tàu Hủ cũng như là các bến dọc hai bên bờ của nó cũng đã chuyên chở hết cái chức năng lịch sử của mình. Thương nhân và giới chủ xưởng người Hoa Kiều ở Chợ Lớn đã biết khai thác cái vị trí này một cách triệt để. Từ lúc khởi đầu với các nhà kho, tạp hóa cũng như là lương thực, dần dần đã biến thành một dải các nhà xưởng, thuyền, bè, thóc, gạo, luân chuyển ngày đêm, góp một phần lớn cho sự phồn vinh, náo nhiệt của một vùng mà có tên rất thân thương, vùng Chợ Lớn, phải không thưa quý vị? Bài viết của Phạm Hoàng Quân được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình loanh quanh chuyện Chợ Lớn ngày hôm nay, để chúng ta nhận diện lại Chợ Lớn như thế nào, rồi sau đó cái detail tiếp nữa Hoàng Tính là gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái mục khác của cái loanh quanh Chợ Lớn, mà hễ mà nó loanh quanh thì hết chuyện này đến chuyện nọ chuyện kia, phải không thưa quý vị? Không sót đến đại thế giới đâu, quý vị cũng sẽ được từ từ và lần lượt quý vị nghe hết trong chương trình Quê Hương Mến Yêu loanh quanh Chợ Lớn của những lần sau nữa. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành.